Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long chấm US. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Sửa sang lại đội ngũ, toàn bộ cẩn thận đề phòng cho ta. Mùi Ưng lão giả khi đang nói những lời này thì lại ý thức được thanh âm của mình, có chút ít run rẩy. Câu cẩn thận đề phòng này, thay vì thức tỉnh những người khác, tốt nhất là báo cho mình. Địch nhân đáng sợ kia bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp tục xuất hiện. Không muốn chết thì thời khắc phải cẩn thận à. Theo thanh âm hô quát này, đại đội nhân mã lúc này mới phục hồi tinh thần. Tinh thần hơi trấn định. Ai nấy trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, tụ cùng một chỗ mà thần thanh mặt trắng bàn luận xôn xao. Mắt thấy trên mặt đất, nơi nơi đống đống hỗn độn thi thể, những người kia trong chốc lát trước còn chung một chỗ nói chuyện đàm tiếu cổ nhân. Mọi người trong lúc nhất thời cũng dâng lên một chút cảm giác thọ tử hổ bi. Nhưng hiện nay, rất kỳ dị là cảm giác bi thương lại là không nhiều. Ngược lại là sự sợ hãi và kinh sợ, là sự lo lắng đối với tiền đồ của chính mình. Hoặc là cũng có thể nói, đã biết những người này xa vượt trùng dương, qua muôn sông nghìn núi tới nơi đây đuổi giết trưởng bối của mình, huynh đệ cũ của mình, loại tình nghĩa đã sớm biến mất rồi. Một khi không có tình, sinh tử của vô luận bất luận một ai tại trong mắt mình, tất cả cũng kém xa bản thân mình thôi. Khi đoàn người lần nữa lên đường, không khí rõ ràng so với lúc trước thì trầm trọng hơn nhiều. Nhìn cách đó không xa, cửa thành cô Trúc Thành tự như thấy được một con ác ma đang mở cái miệng to rộng, đang đợi cơ hội cắn nuốt. Nếu như mình một khi tiến vào tòa thành này, sợ rằng bất cứ lúc nào cũng sẽ phải đối mặt với địch nhân mà chết đi mất. Đối mặt với bầu không khí trầm muộn này, lão già Mùi Ưng cũng không có biện pháp. Thậm chí bản thân hắn cũng có ý nghĩ như vậy. Chẳng qua hắn thân là đầu lĩnh, không thể không làm gì nên lớn tiếng nói. Mọi người cố đi cho nhanh. Chỉ cần cùng với hai đại môn phái kia hội hợp, đó chính là mọi sự đại cát. Mọi người tinh thần chấn động, chỉ cần hội hợp, nhân lực có gì khác là tăng lên gấp bội đâu. Sinh cơ đương nhiên cũng theo đó mà tăng lên gấp bội, tức thì bước đi nhanh hơn. Xong, liền lại lúc này thì dị biến lại đến. Từ sau đội ngũ, một đạo bóng đen bí mật mang theo kiếm quang lạnh lẽo lao đến. Lần này thậm chí cũng không có bất kỳ màn chào hỏi nào. Nếu nói lần trước là đánh bất ngờ, thì lần này chính là đánh lén. Đội ngũ kia vừa mới bị xuyên qua. Đội tể đắc thủ vừa đi xong, nhưng lại không có chân chính rời đi. Thậm chí hắn sau một lần ám sát đắc thủ, lại không dừng. Mà bắt đầu đánh lén vòng thứ hai, vẫn là động tác xuyên qua. Bởi vì lần đánh lén này tới quá đột ngột, thậm chí so với lần đầu tiên thì càng thêm đột ngột, hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Khi đạo tử vong kiếm quang này cách đám người cũng chỉ có một hai trượng thì mới có người phát hiện ra. Địch tập kích A! Người này sợ hãi kêu lên, nhưng hắn chỉ vẹn vẹn kịp kêu lên một tiếng thì đã bị kiếm quang lấp lánh trong nháy mắt đánh cho nát bấy. Một đạo bóng đen mang theo kiếm quang lạnh thấu xương, vì thế đến không thể đỡ, từ phía sau đội ngũ lao vào trong đám người. Trong đầy trời huyết vũ, trong chớp mắt đã vào đến đội ngũ, vẫn là động tác xuyên qua. Bọn chuột nhắt, thật là can đảm, thật là khinh người quá đáng. Lão già Mùi Ưng bị hai lần đánh lén mà giận tím mức khoe mắt muốn rách ra. Hắn liều lĩnh ngự kiếm bay lên, muốn chạm mặt cưng rắn, ngăn chặn. Giờ khắc này cười nhiên hắn bị chọc tức, mà sinh tâm liều mạng. Đường đường đường, sau một tiếng cười càng rỡ, Mùi Ưng lão giả kinh hãi, bật tốc lùi về sau. Nhưng trước ngực của hắn đã xuất hiện một đạo vết thương do bị kim khí cắt rách. Quần áo bị mở, nếu như không phải là lùi đủ nhanh, thì một kiếm này sợ rằng đã mở toang lồng ngực của hắn rồi. Đến kiếm trong tay hắn lúc này cũng chỉ còn có chùy kiếm mà thôi. Trên không trung, hắc y nhân kia lạnh lùng nói. Hảo kiếm, hảo phản ứng, hảo tù vi. Trải qua một kích va chạm với lão giả Mũi Ưng, thế đến của hắc y nhân rốt cuộc chậm lại. Thân thể tự như rơi xuống thì trong nháy mắt, trường kiếm xoay vòng, đem hai vị thanh cấp cao thủ bên cạnh chém thành tám đoạn. Ngay sau đó, lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang rộng lớn, giống như do lớn cực tốc biến mất ở cửa thành. Hắn chỉ để lại một câu nói rất căm căm. Chư vị, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong thành thôi. Lời còn chưa dứt thì người đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Lão già Mũi Ưng ngây người như phỏng, nhìn chui kiếm trong tay, rồi nhìn ba đoạn kiếm gãy trên mặt đất mà tay chân lạnh như băng. Đây là thần binh lợi khí làm bạn với hắn cả đời. Nó từng được khen là một trong Mặc Vẫn Thiên thập đại bảo kiếm. Ở trong Mặc Vẫn Thiên, thập đại bảo kiếm đứng hàng thứ tư. Nhưng mà đối mặt với trường kiếm của đối phương, cũng chỉ va chạm ba lần thôi mà đã biến thành bốn đoạn rồi. Kiếm như vậy mà đối phương lại còn khen ngợi một câu là hảo kiếm. Hảo kiếm hay sao? Như vậy kiếm trong tay đối phương nên gọi là gì? Là thiền kiếm, thần kiếm, hay là cái gì kiếm chứ? Đại trưởng lão, trong đội ngũ có người gào khóc, lại có 150 người bỏ mạng dưới một kiếm này. Đại trưởng lão cả người run rẩy, chỉ cảm thấy sau lưng mình giống như có một con rắn độc bò lên trên, trong lúc nhất thời sởn gai ốc. Lần này nhìn thi thể khắp nơi và phần còn lại của chân tay bị cục, thậm chí ngay cả cảm xúc tức giận đều không thể dâng. Cứ dựa theo tốc độ tiêu vong này, cũng không cần quá nhiều thời gian, nhiều lắm chỉ là 3 năm lần toàn bộ sẽ tiêu đời. Đại trưởng lão phải nhẹ buông tay, trong tay tàn kiếm rơi trên mặt đất, đột nhiên lão cảm giác được từng đợt vô lực. Sở Dương cả người đẫm máu biến mất trong cô trúc thành. Tam chuyển hai chuyển, ngay cả đám đạo thần niệm đi theo hắn cũng đã theo không kịp tốc độ của hắn rồi, đã bị hắn dễ dàng thoát khỏi. Chỉ nhà một tiếng, một cánh cửa nhà dân đột nhiên mở, một thiếu niên mặt mày xám xanh, lưng còng đi ra. Có thể nhìn được, thiếu niên này thần hoạn bệnh nặng, đi hai bước là kịch liệt ho khan một hồi. Đối diện chính là một gian tiệm thuốc, thiếu niên co rúm đi vào, run rẩy thò tay vào miệng túi, mới lấy ra được mấy mai thủy vân tệ, mua được một bọc thuốc. Sau khi thiên ân vạn tạ thì đi ra ngoài. Trong tiệm thuốc, tiểu nhị không nhịn được phát ra tiếng thở dài đồng tình. Thiếu niên này bị bệnh lao nghiêm trọng, những ngày qua vẫn miễn cưỡng duy trì được, nhưng hiện tại sắp đến mức không duy trì nổi, mắt thấy sẽ không được rồi. Trong mấy ngày này tới mua thuốc áp chế bệnh tình, tiểu nhị cũng nói cho hắn biết, bệnh này sợ rằng đã không thể nào chữa, nhưng hắn vẫn là kiên trì, không chịu buông tha cho. Hoặc là ngày mai sẽ thật sự kiên trì không được à? Nhưng trên đời, người đáng thương như vậy thật sự rất nhiều. Chúng ta đời này chẳng qua là tiệm thuốc, cũng không phải là từ thiện đường. Chủ yếu nhất, mình cũng không phải là lão bản, cho dù có tâm cũng là không có lực. Thiếu niên này cơ hồ từng bước một đi về trong phòng, cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa, bắt đầu bắt tay vào việc nấu thuốc. Không lâu sau, mùi thuốc trần trần dâng. Nhưng ngay sau đó hắn tập tễnh bưng thuốc đi vào trong phòng. Thanh âm sùng sục uống thuốc vang lên, xen lẫn là tiếng ho khan không ngừng. Mấy đạo thần niệm ở giữa phòng vòng vo nhất chuyển, ở lại trong tiệm thuốc đi lòng vòng, từ hồ đang nghe tiểu nhị uống thuốc mà nghị luận. Nhưng ngay sau đó biến mất, trong tối tăm trống không, có hai đạo thần niệm trao đổi với nhau. Hẳn không phải là nơi này đi. Không phải là nơi này sao? Vậy thì vô cùng kỳ. Làm sao tới đây lại đột nhiên biến mất? Chuyện này đúng là rất kỳ. Lục soát thêm những nơi khác đi. Dù sao, người này khẳng định là trong cô trúc thành này. Người nọ lúc trước rõ ràng đã hiện thân. Làm sao chỉ trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu? Hắn rõ ràng còn chưa phải là thánh nhân tu vi. Thật sự không có khả năng dễ dàng thoát khỏi thần trí của chúng ta truy tùng. Chuyện này vẫn còn tới nữa sao? Ta nằm người Bắc, sau đó ta đồng người Tây. Tốt. Trong phòng, thiếu niên bị bệnh lao vẫn không ngừng ho khan, nhưng ngay sau đó liền đem chén thuốc kia hất đi. Trong con người mơ hồ hiện ra một đạo hàn mang. Thiếu niên này chính là một trong các thân phận của Sở Dương ở Cô Trúc Thành. Vừa tiến vào, Sở Dương đã bắt đầu sử dụng những thứ thân phận này rồi. Hiện tại đã bước đầu có hiệu quả. Tối thiểu khi hắn ngụy trang thành thân phận như vậy thì chính là tuyệt đối an toàn. Tên Mũi Ưng kia tu vi rất cao, cường thế lao đến. Một kiếm chấn thương nội phủ của ta. Thực lực quả nhiên là trên ta xa. Sở Dương trong lòng suy nghĩ nói, nếu như không phải cửu kiếp kiếm thiên hà vô song, thì lần này sợ rằng chính xác là lật thuyền trong mương. Cảm thụ được, ngực và bụng có chút khó khăn khổ sở. Sở Dương hít một hơi thật sâu, rồi lặng yên, vận cửu trọng thiên thần công giảm bớt thương thế. Nếu như là bình thời, vô luận là thuốc hay linh khí, sinh mệnh tuyền thủy cũng có thể dễ dàng trị liệu được loại thương thế này. Nếu xa xỉ hơn, thì chính là trực tiếp sử dụng một viên cửu trọng đan, cái gì cũng tốt hơn. Nhưng bây giờ là lúc tạm thời mất đi lá bài chủ chốt lớn nhất, đành chỉ có thể vận dụng thủ đoạn chữa thương cơ bản nhất. May mà cửu trọng thiên thần công hiệu lực phi phàm, còn có không gian đoạn nồng nặc linh khí, nên thương thế này nhiều lắm là mấy canh giờ đã tốt hơn. Ở trong cổ trúc thành này, làm sao lại xuất hiện hai vị thánh nhân cấp cao thủ chứ? Sở Dương cau chặt chân mày. Hai người này là người ở đâu? Nếu là người yêu hoàng thiên thì hoàn hảo chút ít. Nếu là Mặc Vân Thiên quân đội, hoặc là nói người ba đại tôn môn kia, thì thật sự là có chút hỏng bét. Sau này, hành động cần để ý hơn, càng cần phải cẩn thận hơn. Hiện tại nếu như bị đả thương thì không có dậy nổi. Bất quá nếu dùng kiếm cương để phát huy đồ hết thiên hạ thì có làm sao? Đúng là quá sắc bén. Một kiếm này uy lực làm ta cảm giác còn chưa hoàn toàn đào móc ra ngoài. Nếu uy lực có thể toàn bộ phát huy ra sẽ đến mức nào? Thật là đáng mong đợi à. Sở Dương ánh mắt lóe lên, tinh tế tự hỏi châm trước. Cả tòa cô trúc thành giờ phút này đã nhấc lên một mảnh kinh đào hải lãng trước nay chưa từng có. Lúc buổi sáng, người ba đại môn phái khi nhận được tin tức này thì tất cả đều rối rít chạy đến nơi đây. Bọn họ vốn đang ở phụ cận tụ tập nên chạy tới đương nhiên cũng là không khó. Đột nhiên thấy được đầy đất thi thể hài cốt và thật chỉnh tề nằm đó thì ai nấy đều nhìn không được mà hít sâu một hơi. Trong đó có không ít người, trong nháy mắt dâng lên lệ quang. Trong những thi thể này có bao nhiêu là người quen, thần nhân, huynh đệ, mấy vạn dặm bôn ba tới đây nhưng không có cơ hội trở về. Đối mặt với thi thể trên đất, mấy ngàn người cùng một lúc lâm vào im mắng. Rốt cuộc là ai lại điên cuồng hung tàn như vậy chứ? Tên đạo phủ điên cuồng này trong một đêm tàn sát nhiều người như vậy, vậy mà trước khi ra tay lại không có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Thành chủ cô trúc thành khuôn mặt xanh mét. Trong một đêm tại địa bàn do chính mình trị hạ phát sinh kinh thiên đại án như vậy. Báo cáo thành chủ đại nhân, đã thống kê rõ ràng, nơi này có 987 thi thể. Có một thanh niên nhỏ giọng nói, cộng thêm ngoài thành 324 người, thì tổng cộng là 1311 thi thể. Trong những thứ thi thể này có 263 người chính là người quỷ vực, 556 cổ thi thể là của thiết kiếm môn, còn lại thì toàn bộ thuộc về hàng băng môn. Số lượng là 492 người. Tất cả đều là người trong các môn phái ư. Như vậy điều này hiển nhiên chính là giang hồ báo thù rồi. Thành chủ đại nhân câu nói đầu tiên là đại án đã định rồi. Chỉ cần không phải là loại cuồng ma gặp ai liền sát nhân là tốt. Đối phương rõ ràng là có mục tiêu. Cứ như vậy thì trách nhiệm của chính phủ là thấp nhất. Tuy nhiên, thành chủ đại nhân nói những lời này là làm cho người ba đại môn phái cơ hội điên mất. Cô trúc thành thành chủ nói như vậy là sao? Phụ trách nhiệm ư? Nói cách khác, đây là giang thù báo oán, không có chuyện của các ngươi. Ba đại môn phái chúng ta tự mình giải quyết hay sao? Giang hồ ân oán đương nhiên là giang hồ ân oán, nhưng hiện tại các anh em có chút gánh không nổi. Cho dù người chết cũng là người trong giang hồ, người các môn phái, thủy chung là rất nhiều sinh mệnh, người cứ như vậy buông tay không để ý tới sao? Trong tình hình chung, chuyện giang hồ đúng là chuyện giang hồ. Hai bên đối chiến cũng không hoan nghênh nếu phía chính phủ nhúng tay vào. Nhưng mà trong tình huống bây giờ có cái gì không đúng lắm. Đối phương quá hung tàn đi. Chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực ứng phó của ba đại môn phái. Vốn còn muốn mượn chuyện này mà tìm trợ lực. Hiện tại xem ra thành chủ đại nhân đã muốn né tránh rồi. Thành chủ đại nhân bên kia dường như ngay sau đó nhận được tin trọng đại. Nên sau khi ra vẻ đạo mạo năm mấy câu và cáo lỗi một tiếng thì xoay người rời đi. Chúng ta cũng là bạn bè, giúp đỡ nhau là đương nhiên. Các người tới đây rồi, ta tự nhiên cũng bật đèn xanh. Chỉ cần không chọc vào dân chúng thì bổn thành chủ đương nhiên sẽ ở trong phạm vi chức quyền mà hợp tác. Chỉ là vừa rồi, bổn thành chủ vừa nhận được một đạo mật lệnh của quan trên, cần lập tức bắt tay vào xử lý. Vậy xin cáo từ a. Chư vị, nếu muốn làm gì xin cứ tự nhiên. Như vậy nghe rất hay, nhưng kỳ thực một điểm hữu dụng đều không có, đơn thuần là nói nhảm nhí. Nói xong trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Ba đại môn phái dẫn đến mức đỉnh đầu bốc khói. Làm sao bây giờ? Hiện tại nên làm sao đây? Mấy đầu não tụ cùng một chỗ, người người vẻ mặt u sầu. Mấy người này ngày thường ở mặt Vân Thiên vì tranh đoạt địa vị của mình và môn phái mình mà đã không ít lần giao thiệp hay đánh nhau vỡ đầu. Qua mấy chục vạn năm, các bên sớm đã coi nhau là bất cộng đái thiên. Bình thường lúc gặp mặt đều không thể thiếu được việc rút kiếm, nhưng giờ phút này là phải ngồi cùng một chỗ thương lượng. Quả nhiên là nhân sinh gặp gỡ chỉ có người không nghĩ tới, còn không có gì là tuyệt đối. Trong lòng mỗi người đều cảm giác được thật quái dị, nhưng vì môn phái tồn vong mà phải như vậy. Tình huống bây giờ nói ra cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói rất rõ, đối phương tổng cộng chỉ có một người, chỉ cần nghĩ cách thịt được một người này vậy là xong rồi. Nhưng người này thực lực lại cao đến mức không hợp với thói thường. Căn cứ của tên Mũi Ưng đại trưởng lão miêu tả thì thực lực người này ít nhất cũng là thiên nhân cấp đỉnh phong trình độ. Chiêu pháp siêu tuyệt, còn có một thanh vô kiên bất tồi bảo kiếm hỗ trợ. Lực sát thương cực kỳ cường đại, cơ hồ khó có thể lường được. Nếu như đơn đã độc đấu, chỉ sợ là tuyệt đại đa số người nơi này cũng chỉ là dân mạng cho hắn mà thôi. Ít nhất cũng là thiên nhân đỉnh. Đó không phải là nói có thể là một vị thánh nhân cấp hay sao? Dĩ nhiên, chuyện này là do đại trưởng lão Mũi Ưng đánh giá cao, chứ thực lực của Sở Dương dường như không có khoa trương như vậy. Tối hôm nay, mỗi môn phái xuất động ít nhất 2.500 tên tinh nhuệ. Một cổ lực lượng khổng lồ như vậy, toàn bộ đều thuộc về giang hồ. Nếu quả thật tụ cùng một chỗ, căn bản là không thực tế. Cũng chỉ đành tách ra, chia nhau ra mà hành động thôi. Đại trưởng lão quỷ vực thở dài nói. Thiết kiếm môn đại trưởng lão cũng thở dài. Nhưng vấn đề hiện nay là nếu ở chung một chỗ, địch nhân căn bản sẽ không tới. Nhưng một khi phân tán, địch nhân thừa cơ mà vào, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mà tàn sát. Mà chúng ta bên này lại không có người nào có thể chính diện ngăn hắn. Đây chính là vấn đề khó giải quyết làm mọi người mặt ủ mày chau. Trước mắt người có thể ngăn được thần bí nhân kia một chiều nửa thức, tính toán ra cũng chỉ có mấy người này mà thôi. Nhưng lại không thể nào chiêu cố chu toàn bộ. Hơn nữa nếu như địch nhân chọn cách đánh lén, thì coi như là mọi người ở cùng chỗ mà toàn lực chống đỡ, cũng chưa chắc là có thể tránh khỏi việc không có ai bị giết hại. Có nên báo cáo phía Mặt Vân Thiên chính phủ hay không? Xin bên kia trợ giúp. Hàng Băng Môn đại trưởng lão trầm mặt nói. Ngàn vạn lần không nên à. Quỷ vực đại trưởng lão không nhịn được đáp. Hắn sắc mặt trắng nhợt nói. Hiện tại tam gia chúng ta đã thành trì trọng là trọng điểm bị quan sát. Thậm chí đã bị thiên đế đại nhân chú ý tới. Nói không chừng, bất cứ lúc nào cũng bị quy vào tội danh định sẵn mà giết chết. Nếu như nói như vậy, tam gia chúng ta thật sự có thể hồi phi yên diệt. Nếu chúng ta hiện tại báo cáo cho bọn họ đem người tới bắt hung thủ đi. Như vậy thì chúng ta chân chính là vô dụng rồi. Lúc đó trong mắt của thiên đế đại nhân, tam gia chúng ta chẳng qua là mang người đi một lần, xuất công mà không xuất lực. Chỉ sợ càng thêm khó chịu. Chẳng những người chết thì vô ích, mà lại không được chỗ tốt gì. Những người khác nhất trí gật đầu. Ai, đại trưởng lão nói có lý à. Nhưng mà bằng vào chúng ta hiện nay, có thể bắt được đối phương hay không? Thiết kiếm môn đại trưởng lão sau khi trải qua hai lần bị chặn đánh, thì rõ ràng có chút tâm thần bất định. Hắn tự hỏi thì bản thân không có năng lực này. Định mức phá phủ trầm chu rồi sao? Tình huống bây giờ là không bỏ được hài tử thì không bắt được Lan. Quỷ vật đại trưởng lão mắt lộ ra âm trầm thần sắc nói. Chúng ta nơi này có 8.000 người, chia ra làm 20 nơi trú ẩn. Trên căn bản, mỗi nơi cách nhau không xa là có thể bố trí được một vị thiên nhân đỉnh phong cao thủ. Về phần thiên nhân trung kỳ thì phải đảm bảo mỗi một chỗ ít nhất là có 3 vị. Cứ như vậy, bất kỳ một chỗ nào gặp phải công kích cũng có thể duy trì được một thời gian ngắn. Mà trong khoảng thời gian này, chỉ cần quát to một tiếng chúng ta có thể trong thời gian ngắn nhất mà chạy tới. Nói cách khác, theo kế hoạch này, thì chúng ta có thể hy sinh 300-400 người. Nhưng dùng 300-400 người này trả giá cao để đổi lấy việc đào phủ kia xa lưới, ta cảm thấy vẫn rất là đáng giá. Đại trưởng lão diệu kế à. Những người khác lớn tiếng khen ngợi, tỏ vẻ nhận đồng. Dù sao chưa chắc sẽ xui xẻo là đến phiên mình hoặc môn phái mình bị tập kích. Bất quá là tỷ lệ 1/3 mà thôi. Về phần nếu môn phái khác hy sinh 300-400 người, chuyện đó có quan hệ gì tới mình đâu. Dĩ nhiên, ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ tiếc hận, nhất định là phải làm bộ làm dáng. Về phần Mặc Vân Thiên quân đội, ta tin rằng bọn hắn sớm muộn cũng sẽ nhận được tin tức này mà chạy tới. Thậm chí hiện nay, bọn hắn có lẽ đã đang trên đường tới đây rồi. Quỷ vật đại trưởng lão ánh mắt âm hàn nói, chúng ta phải làm xong trước khi bọn hắn đến, không cho đối phương mượn cớ à. Đúng. Mọi người chia nhau đi hành động đi, đem các cao thủ phân tán vào các cái tiểu đội. Hơn nữa nhớ lấy, nhất định phải đề cao cảnh giác. Tốt. Nói thêm, vị thần bí cao thủ này mặc dù giết nhiều người chúng ta như vậy, nhưng trong lòng ta lại không có bao nhiêu ý tư trách hắn. Quỷ vật đại trưởng lão nhìn một đống thi thể trong sân, trong mắt bi phẫn nhưng lại nói ra lời nói làm cho mọi người thất kinh. Vì sao chứ? Rất đơn giản. Vị thần bí cao thủ này đã có bản lãnh vô thành vô tức giết chết rất nhiều người. Như vậy hắn nhất định là có bản lãnh đem những người này toàn bộ hủy diệt đi, không để lại bất cứ dấu vết gì. Hơn nữa, người này mục tiêu minh xác, rõ ràng chính là người bên Sở Dương kia. Có thể nói là tử địch của chúng ta. Tử địch như vậy, vô luận là làm ra chuyện gì, cũng là theo lý thường mà làm thôi. Nhưng hắn vẫn lựa chọn giữ lại thi thể. Bản thân đó là một loại thông cảm. Lúc trước ở ngoài cửa thành, dưới 3 ngày bàn mặt giết người, càng thêm cung cấp cho chúng ta một loại chỗ dựa. Bởi vì dựa vào những thi thể này mà phí Mặc Vân Thiên cũng sẽ không làm khó được chúng ta. Còn nếu là hình thần câu diệt hoàn toàn chết đi không có đối chứng, đó mới thật sự là đem toàn gia hại chết. Thần bí sát thủ kia mặc dù hạ thủ tàn nhẫn, giết người vô số, nhưng nói cho cùng cũng không chân chính là đuổi tận giết tuyệt, vẫn còn lưu lại đường sống cho chúng ta. Quỷ vật đại trưởng lão trên mặt cũng mơ hồ có một tia kính nể. Ta nếu là hắn, đối mặt với cục diện như thế này, chưa chắc đã làm được như hắn đâu. Mọi người mặc dù cảm thấy lời này chẳng lọt tai, lại cũng chỉ có thể gật đầu. Bởi vì quỷ vật đại trưởng lão nói, đúng là thật, một chút cũng không sai. Thái tử tử vong, thật ra thì không phải lỗi của ba đại môn phái. Đây hoàn toàn chính là ba đại môn phái gieo gió gặt bão. Nhưng thiên đế đại nhân dần lây sang ba đại môn phái, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Về phần không có thành nhiệm vụ cả nhà bị xử trảm là càng là chuyện thường như cơm bữa. Nhưng nếu người đang lúc thi hành nhiệm vụ mà chết đi, còn có thi thể làm chứng, bị nhiệm vụ của người mà bồi mạng rồi, đã như vậy mà ngài còn muốn giận chó đánh mèo đến cả người nhà người ta là sao? Vậy thì nói không được. Nếu như vẫn khư khư cố chấp, đó chính là hành vi khốn kiếp. Ngay cả Mặc Vân Thiên Đế một tay che trời thì cũng không dám mạo hiểm làm việc thiên hại đại kỵ này. Thần bí sát thủ này giết người tuy là nhiều, nhưng có thể để thi thể toàn thây cũng là bảo toàn cho người nhà của những người hy sinh này. Chẳng lẽ còn phải cảm kích tên đào phủ này? Mọi người trong tâm đều cảm thấy quái dị cực kỳ. Người ba đại môn phái tương ứng tiến vào Cô Trúc Thành. Sở Dương sau khi chữa trị nội phủ chấn thương thì mới tìm được một cơ hội mà cùng mọi người hội hợp. Ba đại môn phái gần 9.000 người xem ra là đã dốc toàn bộ lực lượng đi tới Cô Trúc Thành này. Xem thế của bọn hắn thì nếu như các người chưa chết, sợ rằng bọn chúng sẽ không có bỏ đi. Sở Dương trầm giọng nói, hiện tại địa thế rõ ràng, chư vị à, nên chuẩn bị tâm lý đi. Mọi người trầm mặc, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Người có thể sống đến hiện nay đều là người tâm tính trầm ổn, tâm lý kiên định. Ngay cả tình thế ác liệt như vậy cũng sẽ không sinh ra sự dao động nào. Bạch Vũ Thần thở dài một tiếng nói. Tới không xa biệt lắm là 9.000 người. Trên căn bản cũng chính là chính thành thực lực của ba đại môn phái. Bạch Vũ Thần lúc trước chính là nhân vật số 3 trong môn phái của hắn, nên phán đoán của hắn không thể nghi ngờ là rất chuẩn xác. Nếu đã đuổi tới bắt chúng ta, thì những người này nếu tu vi thấp hơn thánh cấp, căn bản là vô dụng. Nếu lấy trình độ này làm thước đo thì trong cả ba đại môn phái tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có hơn 1 vạn người mà thôi. Đây là kết quả truyền thừa hơn 10 vạn năm. Xem ra, bọn họ lần này thật là bắt buộc phải đi, quyết tâm muốn bắt được chúng ta. Bạch Vũ Thần thanh âm tràn đầy một loại tang thương. Lời của hắn làm cho mọi người sắc mặt càng thêm khó coi. Chẳng lẽ trong môn phái chúng ta không có một người nào, không có một cái chánh nghĩa trì sĩ nào sao? Cũng không có người nào hiểu rõ sai trái ư? Xã Húc Sơ mặc dù mới là nhất đại thanh niên mầm mống cao thủ, nhưng thủy chung vẫn là người trẻ tuổi, thiếu hụt căn bản lịch lãm, lúc này kích động đỏ bừng cả khuôn mặt. Bình thường tất cả mọi người đều ra vẻ đào mạo, từ hồ cả đám đều coi việc cứu vớt giang hồ đạo nghĩa, cứu vớt thiên hạ lê dân là nhiệm vụ của chính mình. Vì sao đến lúc này lại nhượng bộ cho sai lầm, tới đuổi giết chúng ta? Chính là, chuyện này ban đầu rõ ràng chính là do cựu thái tử cường đoạt dân nữ mà gieo mầm tai vạ. Chẳng lẽ trong mắt Mặc Vân Thiên Thiên Đế, đại nhân, đoạt dân nữ chính là việc nên làm sao? Có người tức giận nói, Bạch Vũ Thần thở dài một tiếng đáp. Không ngoài thực tế mà thôi, trong mắt Thiên Đế bệ hạ, cưỡng đoạt dân nữ không thể nghi ngờ là tội lớn. Nếu như người làm ra chuyện bậc này không phải là cựu thái tử, mà là ta hay bất kỳ một ai trong chúng ta, thì sợ rằng sớm đã bị Thiên Đế đại nhân hạ lệnh xử trảm rồi, chiêu cáo cả thiên hạ. Nhưng mà vấn đề ngay tại ở chỗ người cưỡng đoạt dân nữ chính là Thái tử Điện Hạ. Hơn nữa, Thái tử Điện Hạ lại còn bị giết. Bạch Vũ Thần ha ha cười, tràn đầy giọng mỉa mai. Còn người khác không phải là con sao? Con của hắn chính là Tâm Can Bảo Bối ư? Có người tràn đầy giễu cợt nói, lòng dạ hẹp hòi như vậy làm sao có tư cách trấn giữ một phương thiên địa được? Hành vi ti tiện như vậy làm sao có thể làm cho người ta tin phục? Thật là khiến người ta thất vọng và đau khổ. Bạch Vũ Thần cười lạnh đáp. Ta mới vừa rồi nói qua, không ngoài thực tế mà thôi. Các người không cần thất trụy bát thiệt bình luận cái gì, oán hận cái gì. Thật ra thì nói cho cùng chính là không cam lòng mà thôi. Ta hỏi các người, nếu là nhà các người lần này không có đến Đông Hoàng Thiên, không có bị bức đến mức không cách nào quay đầu, vẫn ở trong môn phái, nếu gặp phải chuyện như thế này, người có thể không đến đây tiểu trừ đội ngũ của chúng ta hay không? Nghe câu hỏi này tất cả mọi người đều cúi thấp đầu, chỉ có Xa Hút Sơ là lớn tiếng nói. Ta sẽ không, nhất định sẽ không. Bạch Vũ Thần luôn miệng cười lạnh. Hoặc là người sẽ không, đó là bởi vì người còn rất trẻ tuổi, không có nhận rõ thực tế. Mà thực tế là tuyệt đại đa số mọi người phải làm như vậy. Nếu thực tế như thế còn oán hận cái gì? Bình lai tương đáng cũng chính là vậy, cùng lắm thì chết thôi, có cái gì phải oán hận? Đây chính là giang hồ, đây mới là bản chất của giang hồ. Thiên Đế đại nhân đau lòng cho con mình, đây vốn là chuyện theo lý thường mà làm. Luật pháp thì cố nhiên là không hợp, mà tình thì cũng có thể thông cảm. Các người ngu như vậy, vì sao không đi làm Thiên Đế? Mặc Vân Thiên Đế, người ta có năng lực trở thành nhất phương Thiên Đế. Người ta có tư cách áp đảo pháp tắc và pháp luật. Nếu chuyện đã đến tình trạng như vậy rồi, nói miệng thì hữu dụng sao? Hiện tại là so sánh nắm đấm của ai cứng hơn thôi. Nếu nói đạo lý bất quá là chó má, nếu nói công bình bất quá là buồn cười, nếu nói pháp chế đối với thượng vị giả chỉ là nói suông, nếu nói dân tâm, giờ phút này còn hữu dụng hay sao? Ít nhất đối với chúng ta là vô nghĩa. Bạch Vũ Thần thanh âm mặc dù thấp nhưng cũng là thanh sắc, đều bình bình nói. Nếu nhìn không thấu điểm này, còn muốn nói cái gì mà xông xáo giang hồ? Như không phải là Sở Trang chủ, chúng ta lúc này hài cốt đã xâm nát rồi. Có thể sống đến hiện nay là đã làm phiền Sở Trang chủ vào sanh ra tử hết sức chu toàn. Các người còn ở chỗ này kêu than, lão phu cũng mất thể diện thay cho các người. Môn phái Tinh Anh ư? Ta phi. Buổi nói chuyện này làm cho sắc mặt mọi người cũng đỏ bừng mà cúi đầu, cũng không có người nào mở miệng nói chuyện tiếp. Sở Dương thở thật dài. Ai, việc đã đến nước này rồi, nói những chuyện này cũng là vô dụng mà thôi. Mọi người cũng chỉ là trong lòng có chút không phục mà cầu nhau. Làm như thế nào thì vẫn nên làm. Về điểm này thì ta vẫn tin. Bạch Vũ Thần thấy Sở Dương nói thì không hề mắng mà là cung thanh đáp. Dạ vâng, trang chủ nói rất đúng. Thật ra thì hắn làm sao không biết, những người này tức giận chỉ là bởi vì không cam lòng không phục, đối với hành động không có nửa điểm ảnh hưởng. Nhưng nếu sự tức giận này không thể tức thì đè xuống, thì sợ rằng sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ có vọng động. Một người vọng động thì rất có thể sẽ liên đới, chôn vùi mọi người tại nơi đây. Cái này trăm triệu lần không thể không phòng. Việc đã đến nước này rồi, mọi người à, liều mạng thôi. Mấy người sắc mặt đỏ bừng thấp giọng rống giận. Đúng, theo chân bọn hắn liều mạng a. Hắn bất nhân, chớ trách chúng ta bất nghĩa. Liều mạng a. Sở Dương quát khẽ một tiếng nói. Yên lặng đi. Mọi người đang sôi trào cảm xúc, nhất thời đều yên tĩnh, từng người thở hồng hộc mà nhìn Sở Dương. Ở chỗ này ta tuyên bố một chuyện a. Sở Dương sắc mặt nghiêm túc nói. Trước mắt, tình thế nghiêm trọng. Hiện tại đối với bọn hắn mà nói, bất kỳ sự dịch dung cải trang nào cũng là uổng công, không còn ý nghĩa. Cho nên trong lúc này, bất luận một ai cũng không được đi ra ngoài. Cho dù có bất cứ lý do gì, cũng không được ra ngoài. Sở Dương ném ra hai cái không gian giới chỉ. Nơi này có thức ăn cùng nước uống cho các ngươi, cùng với một chút linh dược đang dược tu luyện. Có chút ít còn hơn không? Mọi người trầm mặc. Còn Bạch Vũ Thần đột nhiên thở dài nói. Trang chủ, hãy cho chúng ta ra ngoài đi. Cứ cùng bọn họ chính diện chơi một cuộc, coi như là chấm dứt trận ân oán thị phi này đi. Mọi người đồng thời ngẩng đầu. Hiển nhiên đó cũng không phải là ý của riêng Bạch Vũ Thần. Tất cả mọi người đều là người giang hồ, hơn nữa mỗi người đều có một thân nghề nghiệp không tầm thường. Không người nào là không tâm cao khí ngạo. Nếu như địch nhân đến, mình là chỉ có thể co đầu rút cổ trong lòng đất, giống như lão thử ẩn nấp. Tư vị bậc này quả thực so với chết còn khó chịu hơn. Sở Dương trầm mặt nói, không được, các người không thể ra tay, càng không thể ra mặt. Bởi vì chỉ cần các người một khi xuất thủ, vô luận là có thương vong hay không thì bên kia, thần nhân cùng gia tộc các người cũng nhất định là xong đời. Sa Húc Sơ đỏ mặt nói, nhưng chúng ta trên đoạn đường này đã cùng Mộng Vô Nhai quân đội chiến đấu 8 vạn dặm rồi. Đều đắc tội thì đã sớm đắc tội hết rồi, còn sợ gì? Không đồng dạng như vậy đâu. Lúc trước chiến đấu cùng lần này có bản chất khác nhau. Mặc Vân Thiên Đế là Nhất Phương Thiên Đế. Nếu bởi vì chuyện này mà giận lây sang người nhà các người, không thể nghi ngờ là lộ ra về khí lượng hẹp hòi. Hơn nữa, ảnh hưởng tiêu cực rất lớn. Đối với chuyện lần này, cho dù là nguyên thiên hạng cũng không khỏi không cố kỵ. Nhưng nếu các người xuất thủ đối phó với người trong môn phái các ngươi, thần tín của bọn họ ở trong môn phái tới cửa gây khó khăn hoặc là phá hư, hãm hại người nhà của các người, thì đúng là khó lòng mà phòng bị được. Cho nên, lần này các người quyết định không thể ra tay. Sở Dương mỉm cười nói, ta nghĩ người nhà của các người hiện nay cũng đã đủ khó khăn rồi. Đừng có làm bọn họ thêm khổ. Các người nếu đi theo ta, như vậy một mặt này ta nhất định phải suy nghĩ đến. Đám người Bạch Vũ Thần đồng thời đứng lên, khuôn mặt cảm kích phát ra từ phế phủ. Tâm ý của trang chủ đại nhân, bọn ta vô cùng cảm kích, đa tạ. Sở Dương nhàn nhạt cười nói, đại trường phu làm việc, có cái nên làm có việc không nên làm. Cho người dễ dàng thì mình dễ dàng, nhưng là lời tục tiểu chỉ bằng nói trước đi. Chúng ta đã làm tốt nhất rồi. Hơn nữa người bên kia cho dù bị ta giết chết thì phần lớn vẫn bảo lưu đầy đủ thi thể. Cũng là vì bọn họ mà suy nghĩ. Nhưng nếu đã làm như vậy mà bên kia, thần nhân vẫn gặp phải độc thủ. Ta đây thật sự không có biện pháp nào khác. Ta chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi. Tất cả mọi người là vui lòng phục tùng. Là một người lãnh đạo, Sở Dương có thể đặt mình vào hoàn cảnh của thuộc hạ mà suy nghĩ tỉ mỉ như vậy. Mọi người sớm đã là cảm kích không thôi. Chúng ta thực lực bây giờ không mạnh, không đủ cùng đối phương chính diện quyết chiến. Nhưng ta tin một ngày nào đó chúng ta có thể giết Mặc Vân Thiên vệ quân, tìm Nguyên Thiên Hạng đòi khoản nợ máu này. Hơn nữa còn có thể đón được thần nhân quay về. Cho nên, Chu Quân à, xin hãy cố gắng lên. Mọi người trầm mặc nhìn theo bóng dáng Sở Dương phất tay rời đi, mà trong lòng vẫn quanh quẩn lời nói của Sở Dương. Ở thời loạn thế này, thực lực mới là căn cơ nhất. Tất cả mọi người cảm thấy trong lòng ấm áp. Kể từ khi gặp chuyện không may cho thế này, bọn họ vẫn lo lắng đến việc người trong nhà bị hại, vẫn lo lắng đề phòng, ngủ bất an, ăn không biết ngon. Nhưng Sở Dương vừa nói ra, mọi người lại đột nhiên cảm thấy trong lòng yên ổn hơn. Có hy vọng mới có ước mơ. Có phần ước mơ này rồi mới có được động lực tiếp tục hành động. Chuyện chúng ta bận tâm, chuyện có thể làm, trang chủ đã đều nghĩ đến và cùng làm rồi. Hơn nữa còn làm đến cực hạn. Nếu như đã làm như vậy, mà bên kia còn xảy ra chuyện, đó chính là thật không có biện pháp. Lo lắng vẫn là lo lắng, nhưng mà thủy chung là ngoài tầm tay với. Sở Dương ra ngoài khôi phục lại dáng vẻ của một thiếu niên bệnh hoạn, làm cho trong viện tất cả đều là mùi thuốc. Với mùi thuốc nồng nặc như vậy, trong vòng một ngày có không dưới mấy trăm đạo thần niệm thăm dò hoặc là tới cửa xem xét. Nhưng vừa nhìn thấy một bộ thiếu niên sống không được mấy ngày nữa sẽ chết đi vì bệnh lao, thì toàn bộ cũng mất đi sự hăng hái. Giờ phút này sắc trời đã gần buổi trưa. Thổi lên trên người hắn, khiến bộ quần áo cũ bạc phết theo gió phiêu động nhìn rất là thê lương. Ai thấy hắn cũng là nhìn không được, mà thở dài một tiếng. Ai thiếu niên bạc mệnh, hả có thể không thán. Người thiếu niên kia sau khi rẽ mấy vòng, thì lặng lẽ tiến vào đám đông người trong chợ. Từ một con đường tắt trong chợ, Sở Dương rõ ràng cảm giác không có bất kỳ một cổ thần niệm nào chú ý tới nơi này. Trong lúc bất chợt, tự thân thần niệm trong nháy mắt tỏa ra khắp nơi, bao phủ lấy trong chu vi ba trượng. Trong phạm vi đạo thần niệm này, bất luận một ai đều không thể nào thẩm thấu vào, nhìn không thấy, nghe không được. Sở Dương nhanh chóng đưa tay đánh ra một trảo, cả mặt đất trong nháy mắt bị hút lên. Thổ tầng sâu ba trượng, thổ tầng phía bên trên nhất vẫn dính với tảng đá. Trên tảng đá còn có rau quả phân ngựa. Sở Dương lắc mình chui vào, chợt lóe rồi biến mất. Mặt đất chừng hơn một trượng chu vi kia lần nữa vô thành vô tức chìm xuống, một lần nữa cùng hai bên phòng ốc hòa hợp như bình thường. Không người nào biết ở chỗ này là từng xuất hiện một cái thông đạo, chỗ này đã có một người sống từng biến mất. Không chỉ là bởi vì phương thức ẩn náu này quá mức vượt quá lẽ thường, vượt xa quy củ, cũng bởi vì nơi này thật sự quá đổ nát, nghèo quá thể, cho nên thi thoảng mới có một kẻ lang thang đi qua, xem một chút không có ai mới tụt quần ra mà đái. Dĩ nhiên, kẻ lang thang kia cũng không chú ý tới, nước tiểu của hắn rất nhanh, thẩm thấu xuống dưới. Hắn chẳng qua là rất sảng khoái, ngẩng đầu thở dài. Nhất phái hưởng thụ xong, xong chuyện thì liền rời đi. Sở Dương một thân áo đen, ở trong lòng đất nhanh như tia chớp cấp tốc xuyên qua. Tuy là nhanh chóng, nhưng mà không phát ra thanh âm gì. Sau khi cảm ứng động tĩnh bên trên, rốt cuộc đã tới đầu bên kia. Từ một căn nhà hoang vu, Sở Dương ló đầu ra, cảnh giác quét qua quanh mình mấy lần. Sau khi xác nhận là không có gì dị thường, lúc này mới phi thân mà lên. Nhưng ngay sau đó thân thể xù một tiếng liền bay lên trời cao. Bản thân thần niệm không che giấu mà ầm ầm bào phát bao phủ xuống. Sở Dương luân phiên dưới cơ duyên xảo hợp, tự thân tu vi tiến nhanh, vừa vào cấp thiên nhân cấp đã trực tiếp đạt đến thiên nhân sơ cấp đỉnh phong. Tổng hợp lực chiến đấu đã không dưới thiên nhân cường giả. Bất quá so với thần niệm tu vi thì thiên nhân đỉnh cường giả vẫn thua kém hắn rất nhiều. Thần thức của hắn vốn gặp được kỳ ngộ, giờ phút này tiến bộ lại càng khoa trương. Nhờ vào cửu trọng thiên thần công và cửu trọng thiên bất đồng thuộc tính thần niệm gia thành, thần niệm hôm nay đã có thể nói là khổng lồ chí cực, không dưới thánh nhân trung cấp trình độ. Thần niệm khổng lồ cường hãn như vậy, hiện tại ở Cô Trúc Thành mà nói trên căn bản chính là gặp thần sát thần, gặp phần diệt Phật. Gặp Phật diệt Phật, không người nào dám ngăn. Thần niệm khổng lồ như vậy như che trời đắp đất, toàn bộ phương vị bao phủ cả Cô Trúc Thành. Sở Dương khóe miệng hàm chứa nụ cười lạnh, cẩn thận mà nhanh chóng phân biệt xác định hết thảy thứ mà mình muốn. Khi cổ thần niệm này trong nháy mắt lướt qua chỗ Thái Tử Gia ngủ lại trong khách sạn, đều là thánh nhân tầng thứ cường giả, Hồ Thúc Thúc, Mã Thúc Thúc, hai người đồng thời biến sắc. Là ai? Lại có siêu cấp cường giả như vậy, giá lâm Cô Trúc Thành. Hai người không hẹn mà cùng triển khai thần niệm, muốn tới tiếp xúc, nhưng mà hoảng sợ phát hiện ra, thần niệm của mình là không thể nào đến gần đối phương được. Chuyện này có ý vị ra sao? Hai người nhìn nhau hoảng sợ, là có chuyện bậc này ư? Hai người cùng một thời gian thu liễm tự thân thần niệm, đối phương rõ ràng cho thấy là không muốn bị dò xét. Đây là khẳng định, nếu hai người mình tùy tiện mạnh mẽ dò xét mà chọc giận đối phương, đương nhiên sẽ có thêm một địch nhân cường đại. Hơn nữa cạnh mình còn có Thái Tử Gia cần chiếu cố, vậy thì phiền toái có thể rất to. Nhưng mà sau một khắc, hai người lại có phát hiện mới, cổ cường đại thần niệm kia sau khi tìm tòi một vòng, từ hồ không mục đích hướng quanh thần khuếch tán một chút, nhưng ngay sau đó lại đột ngột biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thần niệm này vội vàng như vậy, tới lùi không dấu vết tất nhiên là cổ quái. Hai người cùng một thời gian lau mồ hôi lạnh trên đầu. Hồ Thúc Thúc sợ hãi hỏi người kia. Người kia là ai? Phải biết là người đã đến thánh nhân tầng thứ trở lên đều không phải là hạng người vô danh, mà cho dù đều là thánh nhân tầng thứ cao thủ, thánh nhân sơ cấp cùng thánh nhân trung cấp có một khoảng cách tương đối. Trừ phi như kiếp nàng thần hồn có bất tử bất diệt, tính chất đặc biệt, nếu không, thánh nhân sơ cấp thực lực tuyệt đối không phải là đối thủ của thánh nhân trung cấp cường giả. Như Hồ Thúc Thúc và Mã Thúc Thúc là hai đại thánh nhân sơ cấp cường giả, nhưng dắt tay nhau xuất thủ cũng là chưa chắc là đối thủ một chiêu của một vị thánh nhân trung cấp cường giả. Mã Thúc Thúc vẻ mặt ngưng trọng nói, người này có thể là người Mạc Vân Thiên hay không? Mạc Vân Thiên đế xuất động cao thủ như vậy sao? Chắc là không đâu. Hồ Thúc Thúc có chút hồ nghi. Ai, cũng là khó nói. Mã Thúc Thúc thở dài. Nếu quả thật là có cao thủ như vậy ra mặt, Sở Dương kia, lần này sợ rằng chạy trời không khỏi nắng. Ngay khi hai người bọn họ liên thủ cũng không địch lại, chính là một tên Sở Dương làm sao có thể địch được đây? Trong phòng Đàm Đàm một mắt lớn một mắt nhỏ, hai con mắt mạnh mẽ lóe sáng một chút. Cổ thần niệm này mặc dù cường đại chí cực, dường như vô biên vô hạn, nhưng Đàm Đàm vẫn từ đó cảm nhận được một tia rất quen thuộc, là Sư Huynh. Sư Huynh lúc nào đã trở nên cường đại như vậy? Mạnh tới nỗi có chút quá không hợp với thói thường đi. Đúng, Dương Dương An, hắn quả nhiên là ở nơi này. Đàm Đàm đột nhiên cảm giác trong lòng nóng bỏng. Sư Huynh, ta tới giúp người đây. Tại Đan Phượng, tiểu bị nương, lão tử tìm được người rồi, cảm động không chứ? Thân thể Sở Dương như sao băng rơi xuống đất, từ trên cao cực tốc rơi xuống, mục tiêu đã minh xác. Trong mênh mông lạnh thấu xương, sắc ý còn mang theo vô hạn ưu nhã thông dong. Giờ khắc này Sở Dương cầm như sắt đá, phải giết. Sở Dương cho tới bây giờ cũng không phải là người hiếu sát, nhưng lần này hắn tất nhiên đã muốn chủ động huy vũ đồ đao, đích thân chém giết tất cả đối thủ ở nơi này, không có lý do gì, thậm chí là không có ân oán gì, chỉ có một thực tế, địch không chết thì ta chết, là đơn giản như vậy, là đơn thuần như thế, để vốn là giang hồ thiết huyết định luật. Mục tiêu lần này của Sở Dương là một đại viện trong thành. Nơi này vốn là nhà của một phú hộ. Khi Sở Dương xuất ngoài đi quan sát động tĩnh cũng mấy lần đi qua nơi này, nhưng ngắn ngủi trong một canh giờ cũng đã đổi người. Hơn nữa hiện tại người bên trong đã an trí xong. Về phần người nhà phú hộ cũng không thấy ai ra cửa. Chính là cứ như vậy mà trống rỗng biến mất. Vì sao lại biến mất? Biến mất đi nơi nào? Sở Dương trong lòng hiểu rõ, tin tưởng là cô Trúc Thành chủ kia lúc này chỉ sợ trong lòng cũng sáng như tuyết. Nhưng yêu hậu có chỉ, phân phó tận lực tạo điều kiện cho người Mạc Vân Thiên tới. Đối với loại chuyện này, hắn cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Hưởng chi, người bị giết nói cho cùng, thủy chung là nhân tộc, không phải là yêu tộc. Ngay tại lúc này thật sự không thích hợp để truy cứu. Sở Dương cùng vị phú hộ này đương nhiên cũng không quen biết, từ đáy lòng cũng không có bao nhiêu tâm tư báo thù. Nhưng hiện tại những người cư ngụ trong nhà hắn thì lại phải chết. Coi như là báo thù đi, hay là nói mục đích bất đồng, kết quả như một. Sở Dương lăng không trăm trượng đưa mắt nhìn xuống đầu bên kia. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy những người này ở trong viện bận rộn. Thỉnh thoảng lại có người chú ý đến phía bên ngoài, lộ ra vẻ cảnh giác khá cao. Sở Dương khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh như băng, tự như diều hâu săn mồi lướt xuống. Người còn chưa xuống tới nơi, thì kiếm cương đã biến thành chiêu đồ tận thiên hạ hữu hòa phương. Cuốn ra, kiếm khí trong phút chốc đã bao phủ lấy cả đại viện này, công kích trong phạm vi lớn. Phốc phốc phốc, vô số kiếm khí lạnh thấu xương đột ngột phủ xuống, ở chung quanh bay múa vô kiên bất tội, coi như là tường đá cứng rắn cũng bị chém nát. Về phần đình viện trống trải càng thêm là kiếm khí tung hoành. Địch nhân tập kích à? Có người thét dài. Không nghi ngờ một chút nào đây là truyền đi tin tức. Sở Dương đối với chuyện này sớm đã có tâm tư chuẩn bị rồi, căn bản hoàn toàn hờ hững. Một kiếm xuất thủ nhưng ngay sau đó, thân thể giống như gió lốc cuốn tới. Một thanh cửu kiếp kiếm kinh thiên động địa mà đại khai sát giới. Đây không phải là thế lực ngang nhau đối chiến, mà là một phương diện máu tanh tru diệt. Với thực lực gần như thiên nhân cấp đỉnh, là có cửu kiếp kiếm làm phụ trợ, Sở Dương lúc này mà nói đúng là không có đối thủ. Trước sau chẳng qua là ngay lập tức, trong đại viện đã tràn đầy thi thể, máu tươi và những phần còn lại của chân tay cục đã vương vãi chung quanh. Một ngày còn chưa quá ngọ, Sở Dương trước sau triển khai 3 lần ám sát. Chuyện này cùng dự kiến của Mạc Vân Thiên ba đại môn phái chênh lệch khá là nhiều. Ai có thể nghĩ ra, đao phủ máu tanh kia sau 2 lần tuyệt sát vẫn là không tạm thời thu tay. Hơn nữa, lại là lựa chọn lúc giữa trưa mà tập kích. Đây là sự can đảm khí phách bậc nào, lần lối bậc nào chứ? Gió thu vẫn xào xạc, giữa trưa sáng tỏ, nắng vàng ấm áp lòng người. Nhưng mà trong không khí ấm áp hợp lòng người này, Sở Dương lại mang theo lạnh lẽo sắc cơ đột ngột phủ xuống, khiến cho những người này cảm thấy trong lúc nhất thời như rơi xuống hầm băng. Trong phòng giờ phút này cũng có không ít ngổn ngang thi thể. Đó là những người bị kim khí xuyên thấu tường đá, bất ngờ không kịp đề phòng mà chết đi. Có thể nói, những người này chính là bị chết không rõ nhất. Còn có một số người đang từ bốn phương tam hướng lao tới đây. Có người lớn tiếng gào thét nhào tới, không để ý tánh mạng mình, cũng muốn ngăn Sở Dương. Một vị thiên nhân cấp cao lăng không đến, khí thế 10 phần. Quanh hắn có 7-8 thánh cấp đỉnh cao thủ công kích mà đến phân đấu quên mình. Vào giờ khắc này, tất cả đều là lấy mạng đổi mạng mà chiến đấu. Sở Dương khàn khàn cười lạnh nói, liều mạng ư, xin lỗi ta không tiếp. Trong nháy mắt, kim khí xông lên trời, chẳng qua là cùng vị thiên nhân cấp cao thủ trên không trung, va chạm một hơi, rồi sau đó liền dựa vào thế trở lui, mang theo một đạo kiếm quang bay thẳng đến chân trời. Chỉ chợt lóe lên thì biến mất bóng dáng. Phốc một tiếng, vị thiên nhân cấp cao thủ, cả người đầy máu rớt xuống mặt đất. Kiếm của hắn vừa mới va chạm với kiếm của Sở Dương đã biến thành sắt vụn rồi, hoàn toàn không có đường kháng cự. Ngay sau đó là bị Sở Dương đâm lên trên người 17-18 cái lỗ thủng. Lúc này hắn mà chưa chết thì có thể coi là tu vi kinh người, công tham tạo hóa. Phía Tây, Thiết Kiếm Môn đại trưởng lão đang dẫn người vội vàng mà đến. Khoảng cách đại viện cũng chưa đầy trăm trượng. Song liền tại lúc này lại thấy phía trước thành âm chiến đấu đột nhiên im bặt. Chẳng lẽ địch nhân đã chạy rồi? Nhiều người như vậy mà ngay cả chút thời gian cũng không chống đỡ được sao? Người nọ thực lực quá là cường hãn, mà xem thời cơ cũng là nhạy cảm. Như vậy, không thể để cho đối phương có thời cơ lợi dụng rồi. Đang lúc đại trưởng lão trong lòng vội vàng, thì trong lúc bất chợt một bóng đen chợt hiện thân trước mặt. Nhưng ngay sau đó chính là một tòa kiếm sơn từ trên không trung đột nhiên rơi xuống. Kiếm sơn này tới quá đột ngột, hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người, thế tới như tuyệt sát. Hôm nay, Sở Dương đã đột phá tới thiên nhân cấp tầng thứ. Uy lực phát ra quả thực chính là không tưởng tượng được, ít nhất đã ra ngoài phạm vi mà võ giả cùng tầng có thể chống cự được. 36 chiêu cửu kiếp kiếm pháp, Sở Dương từng chiêu một thì triển ra, mỗi một chiêu cũng dùng tới kiếm cương gia trì. Đơn thuần là kiếm cương đã là vô kiên bất tồi, cộng thêm cửu kiếp kiếm cường thế thôi phát, còn cộng thêm cửu trọng thiên thần công tinh diệu vận dụng, hơn nữa còn được chính đan điền vô hạn lượng cung ứng. Nhất là cựu kiếp kiếm chủ trong lòng có vô cùng vô tận sát khí. Cứ như vậy, uy lực có thể phát huy ra quả thực chính là kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp vía. Kết thúc tập 418 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.